Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Khai mạc hội báo toàn quốc năm 2022.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022.
Lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên.
Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình công tác, ngày 13 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua đề án nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 với số lượng 15 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu đủ 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Do biến động về công tác cán bộ thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên có 14 đồng chí. Căn cứ theo các quy định của Đảng, thông báo của Bộ Chính trị về chủ trương nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ theo số lượng, cơ cấu, yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, thực trạng đội ngũ cán bộ, điều kiện tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nguồn quy hoạch ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được phê duyệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kiện toàn bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Nhấn mạnh công tác cán bộ là yếu tố then chốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát và tuân thủ các quy định của Trung ương, thảo luận dân chủ, ra soát tiêu chuẩn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển để cho ý kiến công tâm đối với từng lá phiếu. Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Căn cứ theo kết quả biểu quyết giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lập tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức. Cùng dự tại điểm cầu trung tâm có đại biểu Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban ngành địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng nói chung và mục đích ý nghĩa của công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác này nói riêng. Đồng chí yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được bồi dưỡng, đồng thời linh hoạt sáng tạo trong vận dụng kiến thức và công việc để đạt hiệu quả nhất. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện của vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt hai nội dung bao gồm: những vấn đề cơ bản về tham nhũng tiêu cực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã triển khai quy định số 1007 ngày 1 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, cùng với giới báo chí cả nước, từ ngày 13 đến 15 tháng 4, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên với gian trưng bày báo chí Thái Nguyên đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để tham gia Hội báo toàn quốc năm 2022. Và trong sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội, lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022 cũng đã được long trọng tổ chức với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi lễ. Phóng viên Thu Trà thông tin chi tiết từ Hội báo toàn quốc.
Điểm mới của Hội báo toàn quốc năm nay là tổ chức hoạt động trưng bày gồm 4 khu vực: khu vực trưng bày chuyên đề, khu vực trưng bày báo chí khối trung ương, khu vực trưng bày toàn cảnh báo chí 63 tỉnh thành, khu trưng bày khối các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí. Ngày hội của những người làm báo cả nước được tổ chức cũng chính là sự khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Tham gia gian trưng bày báo chí Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lựa chọn giới thiệu đến báo giới cả nước những ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đặc sắc đầu năm 2022. Đặc biệt là giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Thái Nguyên, vùng đất tự hào là nơi chứng kiến sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam cách đây 72 năm và nơi có đội ngũ những người làm báo phát triển mạnh mẽ về cả chất lượng và số lượng. Trong khuôn khổ hội báo có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tạo điểm nhấn, làm nên nét đặc sắc cho hội báo năm nay, như trưng bày 100 năm báo lập Paria, triển lãm ảnh báo chí những nẻo đường xuân, diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số, trao giải ấn tượng báo chí cũng như giải thưởng cho các loại hình báo chí đặc sắc của các cơ quan báo chí trong cả nước.
Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị, tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các đơn vị tổ chức hội liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Dự thảo luật gồm 6 chương 49 điều với nhiều điểm mới được bổ sung so với các quy định về dân chủ ở cơ sở trước đó, như bổ sung nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, mở rộng phạm vi công khai thông tin ở cấp xã. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận góp ý vào một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất, nguyên tắc và phạm vi thực hiện, quy chế, các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được ban soạn thảo tổng hợp làm căn cứ xem xét điều chỉnh hoàn chỉnh dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngày 12 tháng 4, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành khóa 16 mở rộng phiên thứ 8. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Cổ phần Gang thép ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021. Lương bình quân đạt từ 11 đến 12 triệu đồng một người một tháng, tăng 112% so với cùng kỳ. Trong quý 2, công ty tiếp tục tập trung duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo và ổn định chất lượng, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, phấn đấu lương bình quân đạt 12,8 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của công ty trong sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội cho người lao động, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn, chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Chiều cùng ngày, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung quan điểm cơ bản của kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Quyết định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Các kế hoạch của cấp ủy, cấp trên về thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương. Sau hội nghị, các chi đảng bộ trong công an tỉnh tiếp tục phổ biến triển khai các nội dung đến toàn thể cán bộ đảng viên. việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội 13 vào cuộc sống, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Cũng trong ngày 13 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 của năm 2022. Quý 1 năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy mình phù hợp với điều kiện và đặc điểm của cơ quan đơn vị. Hiện đã có 61 trên 71 chi bộ đảng bộ cơ sở xây dựng và gửi chương trình kiểm tra giám sát của năm 2022 về Đảng ủy khối. Cấp ủy cơ sở cũng đã tập trung triển khai các quy định hướng dẫn của Đảng và kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, kế hoạch giao ban công tác kiểm tra giám sát của năm 2022. Trong quý 1, có 4 đảng viên trong khối bị thi hành kỷ luật Đảng, hiện đang xem xét thẩm tra để giải quyết theo thẩm quyền đối với một đơn thư tố cáo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên để triển khai các chương trình kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hiệu lực.
Cùng ngày, Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2022. Trong quý 1, các ngành đã chủ động phối hợp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Giữa các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, không để xảy ra các vi phạm trong quá trình giải quyết án. Đã phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật và tội phạm, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tiến độ giải quyết tin báo và điều tra các vụ án hình sự, công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án điểm, các vụ án tham nhũng, kinh tế được dư luận xã hội quan tâm. Các bản án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đầy đủ, kịp thời. Các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được thụ lý, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Liên ngành cũng đã tập trung thực hiện công tác cải cách tư pháp, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn. Tại buổi giao ban, các đơn vị đã thảo luận và đề ra phương hướng công tác trong quý 2 năm 2022.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên, 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022.
Thưa quý thính giả, sau một thời gian triển khai, cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, có sức lan tỏa lớn, nhất là đối với thế hệ trẻ, để góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang, thành tựu to lớn, toàn diện của lực lượng vũ trang tỉnh qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Gần 30 năm công tác trong quân đội, trong đó có 11 năm rèn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch, trợ lý Ban Dân quân, Phòng Tham mưu là một trong những người am hiểu về truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương. Ngay sau khi cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên được phát động, anh đã chủ động nghiên cứu, sưu tầm tư liệu cho bài viết của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Cuộc thi đối với tôi thật sự ý nghĩa, và chúng tôi đã có tâm huyết sưu tầm những hình ảnh tư liệu nói chung, đặc biệt là những hình ảnh anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh Thái Nguyên, 17 đồng chí. Qua đây là làm cái bài học truyền thống quý giá cho đối với thế hệ trẻ chúng tôi, cũng như là cái lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Khác với Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch, Thiếu tá Trần Thanh Giang mới được chuyển công tác về Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên chưa đầy một năm, nên chưa có nhiều điều kiện tìm hiểu sâu về truyền thống của đơn vị mới. Tham gia cuộc thi, anh đã cùng đồng đội dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhiều tư liệu để làm phong phú bài viết của mình.
Bản thân tôi cũng xác định đây cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và tháng 4. Thế và ngay từ đầu nhận được cái chương trình đấy thì tôi cũng đã sưu tầm tài liệu lịch sử đưa vào bài thi, và đặc biệt là sưu tầm những cái ảnh mang tính lịch sử của lực lượng vũ trang trên phòng truyền thống của tỉnh.
Sức hút từ cuộc thi cũng lan tỏa tới cả những người không công tác trong lực lượng vũ trang. Cô giáo Đoàn Thị Phương Hương, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, là một trong hàng trăm tác giả có bài thi chất lượng tại cuộc thi này. Những kiến thức có được trong quá trình nghiên cứu tư liệu lịch sử quân sự địa phương sẽ giúp cô làm phong phú hấp dẫn thêm từng bài giảng trên lớp.
Cuộc thi này thì giúp cho tôi không chỉ có kiến thức về sự ra đời, sự hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, mà còn qua đây cho tôi thấy được về đất và người Thái Nguyên, một mảnh đất được mệnh danh là địa linh nhân kiệt. Qua kiến thức này, tôi sẽ trang bị cho các em học sinh của tôi không chỉ về mặt kiến thức mà về cả tình yêu quê hương đất nước.
Gần 1.000 tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi, rất nhiều trong số đó có sự đầu tư, cách thể hiện phong phú. Nhiều bài thi được viết bằng tay đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tác giả. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao giải vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh tới đây. Đại tá Hoàng Toàn Thọ, chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Chất lượng của bài thi năm nay có nhiều bài có chất lượng, đầu tư, sưu tầm những cái hình ảnh, những cái tư liệu hết sức quý giá. Nhiều bài đầu tư về thời gian, viết tay gần 200 trang. Thế và sưu tầm những cái hình ảnh có thể nói rằng ấy là rất là quý giá để phục vụ cho giáo dục truyền thống.
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh. Qua đó tiếp tục tuyên truyền truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Số doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh từ đầu năm đến giữa tháng 3 đạt khoảng 180 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là trên 2.360 tỷ đồng, tăng 19,6% về số lượng và tăng trên 22% về số vốn đăng ký mới. Thành phố Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả tỉnh về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới với 96 doanh nghiệp, tiếp đó là thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công. Với đà phục hồi như hiện nay, gần 250 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì cũng ghi nhận gần 396 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 99 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp đóng mã số thuế.
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2022 đạt khoảng 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng gần 53% so với quý trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2%. Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh và đẩy mạnh thực hiện các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, dự báo tổng vốn đầu tư trên địa bàn thời gian tới sẽ tiếp tục tăng.
Trong 5 ngày, từ ngày 8 tới ngày 12 tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức khóa đào tạo, xây dựng năng lực cho các cơ sở cơ khí địa phương để tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích. Tham gia trực tiếp khóa đào tạo có 40 học viên đại diện 40 cơ sở cơ khí của tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái. Các học viên được phổ biến kiến thức thông tin chung về công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích, ứng dụng trong cuộc sống những nguyên vật liệu cần để gia công, chế tạo, các biện pháp an toàn lao động và điều kiện sản xuất cơ khí, những lưu ý khi vận hành và cơ chế tạo thiết bị. Trong chuỗi hoạt động của khóa đào tạo, học viên còn được tham gia thực hành chế tạo thử nghiệm thiết bị khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích tại cơ sở cơ khí Hồng Thắng, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Kết thúc hoạt động, 40 học viên được ban tổ chức cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.
Chiều 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập. Đây là một trong ba dự án trọng điểm trên địa bàn huyện sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019. Đến tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện tại 5 xóm của xã Minh Lập với quy mô trên 300 ha. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi sẽ xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn sinh sản với quy mô 9.600 con, lợn thịt 80.000 con và 650.000 con gà. Dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, chia thành nhiều giai đoạn. Hiện nay huyện Đồng Hỷ đang phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kê khai kiểm đếm do bản đồ địa chính có sự sai lệch về ranh giới, diện tích có thửa với diện tích thực tế, một số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số thửa đất còn tranh chấp. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đơn vị, phòng ban, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, xã Minh Lập tiếp tục triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có đất trong khu vực dự án thực hiện bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai đúng tiến độ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 1435 ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao, để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. Triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 đạt hiệu quả. Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine, thường xuyên vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất đối với chuồng trại, môi trường chăn nuôi, xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí mua vaccine, hóa chất, vật tư để triển khai kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.
Theo báo cáo từ Sở Y tế ngày 12 tháng 4, Thái Nguyên ghi nhận 593 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đã tiếp nhận 47 bệnh nhân, khỏi bệnh ra viện 53 bệnh nhân. Hiện còn 574 bệnh nhân đang điều trị. Số F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh trong ngày. Trong hơn 3.000 trường hợp, hiện đang quản lý điều trị trên 30.200 trường hợp. Tính đến hết ngày 11 tháng 4, sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi đạt 99,99%, số đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 99%, mũi 3 đạt 67,67%, đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 97,6%.
Thưa quý khán giả, những thay đổi trong tư duy sản xuất, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật đang giúp các hộ trồng chè xã Phú Đô, huyện Phú Lương gia tăng giá trị canh tác, nâng cao thương hiệu sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nâng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu. Bài viết sau của phóng viên Thế Toàn đề cập rõ hơn đến nội dung này.
Với địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ và trồng cây lương thực, nhiều hộ dân xã Phú Đô đã chủ động xây dựng mô hình trồng chè theo hướng Việt Gáp, hữu cơ nhằm tăng thêm thu nhập. Xóm Phố Nam 1 là một trong những vùng trồng chè lớn nhất ở xã Phú Đô. 5 năm qua, xóm đã được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích trồng chè, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đưa đến khách hàng những sản phẩm chất lượng. Anh Nguyễn Đăng Thực, du khách đến từ Hà Nội nhận xét.
Tôi thấy là thứ nhất là cái diện tích vùng chè ở đây là rất là rộng lớn. Và thứ hai là khi mà sử dụng chè ở đây là cảm giác rất là ngon. Bà con ở đây là cũng rất là ý thức cao trong cái việc sử dụng cái phân bón hữu cơ để đưa vào sản xuất. Nên là cái chất lượng chè là ngon, uống có vị đậm.
Nhằm liên kết nâng cao năng lực sản xuất, đã có nhiều mô hình hợp tác được hình thành. Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ Dê Mơ Ưng, Phú Nam 1 là một điển hình. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ Dê Mơ Ưng, Phú Nam 1 cho biết.
Mã vùng trồng một trong những tiêu chuẩn chính để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Bởi vì làm sao? Vì là truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
Thực tế đã có 20 hộ dân trong và ngoài hợp tác xã được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, tập huấn hướng dẫn bà con cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Ông Tạ Văn Trường, xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương nhận thấy.
Tôi thấy là cây chè nó khỏe hơn, đất thì nó phục hồi nhanh hơn.
Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn cũng thành lập nhóm Zalo để đôn đốc người dân ghi chép đầy đủ vào sổ nông hộ và thường xuyên cập nhật hệ thống dữ liệu cơ sở sản xuất lên phần mềm, tiến hành kiểm tra mẫu nước, mẫu đất theo quy định. Kỹ sư Nguyễn Thúy Phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên nhận định.
Tiêu chí để mà tuân thủ thì nó không khác gì so với cái canh tác kỹ thuật truyền thống và sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, đặc biệt là trên cây chè. Thời gian cách ly đảm bảo thì cái dư lượng trên sản phẩm thì nó không còn gặp cái vấn đề khó khăn.
Ông Phùng Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Đô, huyện Phú Lương cho biết thêm.
Hàng năm phải có cam kết là thực hiện theo đúng cái quy trình mà ngành chuyên môn hướng dẫn, hội nào mà sai thì xử lý phạt và đưa vào quỹ hương ước để công tác thi đua khen thưởng.
Với sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc xây dựng mã số vùng trồng và sự đồng lòng quyết tâm của người dân, xã Phú Đô đã và đang mở ra hướng đi mới cho sản phẩm trà ngày càng vươn xa.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình.
Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2022.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022.
Lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên.
Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Còn bây giờ mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.